Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ năm Phục Sinh. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nổi bật lên hai từ chính, đó là yêu thương và niềm vui. Như Chúa Giêsu đã nói, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Yêu ai thì luôn muốn làm cho người đó vui lòng, và không bao giờ muốn làm tổn thương người ấy, dù chỉ là một điều nhỏ nhất. Thánh Thomas Aquino nói rằng, tình yêu đích thực là tình yêu luôn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Hơn nữa, hãy đã yêu thương ai thì muốn sống bên cạnh người ấy để chia sẻ và lấy sở thích của người ấy làm sở thích của mình. Ví dụ, một chàng trai yêu cô gái, thấy cô gái thích hoa hồng, thì chàng trai dù không thích hoa hồng, nhưng cũng cố gắng thích hoa hồng, tìm và tặng cho cô gái ấy những bông hồng thật đẹp. Thấy cô gái thích nghe nhạc, thì chàng trai cũng dù không thích, cũng cố gắng nghe để hòa điệu, cảm nhận, chia sẻ niềm đam mê với cô gái ấy. Tình yêu nó là vậy, nó đòi hỏi người ta không sống cho mình nữa, nhưng là sống cho người mình yêu. Và người đó sẽ lấy niềm vui và sở thích của người mình yêu làm của mình. Thực sự, tình yêu đã biến đổi con người để hòa hợp hai người nên một, một lòng một ý. Tình yêu giữa con người với nhau còn mạnh mẽ như vậy, huống chi là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, và của con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa còn mạnh mẽ biết bao. Chúa Giêsu rất thương các môn đệ và thương mỗi người chúng ta, nên Ngài đã khao khát, ước mong cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta ở với Ngài, sống trong tình yêu của Ngài, sống trong sự che chở, nâng đỡ của Ngài. Ngài yêu họ đến nỗi hy sinh cả mạng sống cho họ. Còn phần chúng ta là người theo Chúa và yêu Chúa. Và Chúa cần chúng ta thể hiện tình yêu đó bằng cách ở lại trong tình yêu của Chúa, và lấy sở thích của Chúa, lấy ý Chúa làm niềm vui của mình, là điều hướng dẫn cho cuộc đời mình. Dấu chỉ tình yêu của con người dành cho Chúa rõ nhất, đó là họ giữ giới răn của Chúa. Đó là giới răn yêu thương. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như thế, tình yêu thương anh em được đặt trên nền tảng tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Vì thế, để có thể yêu người thân cận gần như Chúa yêu, người môn đệ phải cảm nhận được tình Chúa nơi họ. Càng cảm nhận được tình yêu của Chúa trong từng biến cố, trong lúc bệnh tật, trong lúc sa cơ thất thế, con người càng yêu Chúa tha thiết hơn, vì biết rằng Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi mình, chẳng bao giờ để mình chiến đấu một mình. Khi ấy, con người càng sẵn sàng mở rộng cõi lòng để được tình yêu Chúa biến đổi, dù đang phải đối diện với khổ đau. Khi cảm nhận được tình yêu của Chúa trong từng biến cố, con người dùng tình yêu hữu hạn của mình đáp trả lại tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Sự đáp trả ấy được thể hiện rõ nơi yêu thương người thân cận và ra sức bảo vệ thiên nhiên. Vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng, thiên nhiên đều mang dấu tích vẻ đẹp của Thiên Chúa. Do đó, con người khi khẳng định yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người và thiên nhiên thì là kẻ nói dối. Khi càng sống đáp trả lại tình yêu của Chúa, con người càng được Chúa thánh hóa và biến đổi, trở nên giống Chúa, càng trở nên thánh thiện hơn. Họ sẽ vui lòng đón nhận tất cả mọi thập giá xảy đến trong đời, và dùng những thập giá đó để làm chứng cho Chúa. Như thế, cuộc đời của họ càng trở nên thánh thiện, vì cuộc đời của họ dường như sống rập khuôn với cuộc đời của Chúa. Đó là cuộc đời đón nhận thập giá mà không kêu than, nhưng luôn trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để cho chúng con mở rộng tấm lòng, hầu yêu thương người thân cận, thiên nhiên, và vui vẻ đón nhận thập giá Chúa trao với lòng sốt mến. Amen. Chúa